Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from the Voice America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 6 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhiều chuyên gia nói dự luật an ninh mạng của Việt Nam sai về bản chất. Án tù giữ nguyên cho nhóm người bị kết tội âm mưu đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất tiến đến eo biển Đài Loan. Và Singapore ra mắt kỷ niệm chương đánh dấu hội nghị thượng đỉnh Trump Kim.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Quốc hội Việt Nam có kế hoạch biểu quyết về dự luật an ninh mạng hôm 12 tháng 6 trong bối cảnh gần một tháng nay, nhiều đại biểu quốc hội, chuyên gia, cựu quan chức và người dân lo ngại rằng dự luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đi chệch hướng có thể làm giảm tự do Internet ở trong nước. Phản ứng mới nhất về dự luật là thư kiến nghị của một nhóm chuyên gia trong lĩnh vực quản lý công nghệ thông tin gửi đến Quốc hội và Thủ tướng về vấn đề này được báo chí đăng tải hôm 5 tháng 6. Nhóm do cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Đặng Hữu làm đại diện viết trong thư rằng họ lo ngại về việc trao quá nhiều quyền hạn cho lực lượng chuyên trách an ninh mạng của Bộ Công an. Thư kiến nghị chỉ ra rằng trong dự luật có 18 điểm dẫn chiếu và trao quyền cho công an, từ thẩm định, thanh kiểm tra, đánh giá cho đến xử lý vi phạm an ninh mạng, song nội dung và thủ tục thực thi không được quy định rõ ràng. Giáo sư Đặng Hữu, cựu ủy viên Trung ương Đảng, cùng các chuyên gia tên tuổi khác như Chu Hảo, Mai Liêm Trực và Nguyễn Khánh Toàn bày tỏ lo ngại rằng với dự thảo như vậy, rủi ro lạm quyền đe dọa tổ chức doanh nghiệp cá nhân xuất phát từ lực lượng công an là rất cao. Nhóm chuyên gia này từng đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị đưa Internet vào Việt Nam cuối thập niên 1990. Họ nhận xét thêm trong thư kiến nghị rằng dự luật không những không giải quyết được vấn đề tấn công mạng, không giúp bảo vệ được an toàn Internet của nhà nước và người dân, mà ngược lại có thể kéo lùi sự phát triển của Internet, của kinh tế số và xã hội thông tin Việt Nam. Đi vào các chi tiết, nhóm chuyên gia nói điều 15 của dự luật có nội dung quá rộng và không rõ ràng về thế nào là thông tin xấu, độc. Trong khi đó, điều 26 buộc các tổ chức cung cấp dịch vụ trên không gian mạng hoặc sở hữu hệ thống thông tin phải cắt dịch vụ Internet, điện thoại hoặc tài khoản email v.v. của các tổ chức cá nhân nếu cơ quan quản lý cho rằng tổ chức cá nhân đó đăng tải thông tin xấu, độc. Nhóm chuyên gia khẳng định, điều luật này rõ ràng hạn chế tự do Internet, đi ngược lại tiến bộ, đặt công dân trước rủi ro vi phạm pháp luật và bị thanh tra kiểm tra nhũng nhiễu bởi lực lượng chuyên trách an ninh mạng Bộ Công an. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động nổi tiếng, đồng ý với nhóm chuyên gia. Chỉ ra rằng dự thảo luật này là một bản sao của luật ở Trung Quốc, ông nói thêm với VOA.
Vì bản thân công an họ dự thảo, nên là họ phải làm thế nào để thuận lợi nhất cho họ. Và đấy là một cái điều mà không thể chấp nhận được. Cảnh sát ở Việt Nam nó đã lộng quyền đến một cái mức không thể chịu nổi. Và bây giờ trên mạng nó cũng muốn dành những cái quyền kiểm soát về nó để nó có thể trừng trị bất kể ai nó muốn. Đấy là vấn đề cốt lõi.
Trước khi xuất hiện thư kiến nghị kể trên, trong một cuộc trả lời phỏng vấn được báo mạng VN Express đăng hôm 29 tháng 5, Thiếu tướng Công an Nguyễn Thanh Hồng nói an ninh mạng nếu giải thích dễ hiểu nhất là không truyền bá, cổ suý, khai thác những nội dung chống phá đảng nhà nước và làm sao để mỗi công dân có ý thức trong việc phòng chống tội phạm, bảo vệ bản thân và gia đình. Thiếu tướng Hồng là đại biểu Quốc hội, đồng thời giữ ghế Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh, cơ quan thẩm tra dự luật an ninh mạng. Phát biểu của ông Hồng cho thấy dự luật sai về bản chất theo đánh giá của hai vị tiến sĩ khi trả lời phỏng vấn của VOA. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhìn nhận rằng an ninh mạng chủ yếu liên quan đến kỹ thuật công nghệ để chống các hoạt động xâm nhập phá hoại đánh cắp thông tin trên mạng. Nhưng ông cho rằng chính quyền Việt Nam nhìn vào khía cạnh hoàn toàn khác.
Người ta hiểu sai hoàn toàn về cái vấn đề an ninh mạng. ở Việt Nam thì bởi vì họ học theo kiểu gọi là muốn kiểm soát dân chúng như kiểu ở Trung Quốc, thì họ hiểu theo cái ý là đây là phải kiểm soát cái tư duy của người dân, tức là nó là một vấn đề về kiểm soát tư tưởng.
Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Chính sách Pháp luật và Phát triển, nói với VOA.
Vùng an ninh mạng để mà kiểm soát về mặt nội dung thì nó không có ý nghĩa gì cả, không đúng, hoàn toàn không đúng. Công cụ an ninh mạng là tạo nên một cái môi trường điện tử kết nối, thúc đẩy cho phát triển xã hội kinh tế, chứ không phải là cái môi trường an ninh mạng để làm công cụ để đi kiểm soát nội dung. Tôi nghĩ rằng vị đại biểu quốc hội này chắc không có am hiểu lắm về mạng và ý nghĩa của nó cũng như về mặt kỹ thuật của nó.
Một vấn đề bất cập lớn khác trong dự luật được nhóm chuyên gia do giáo sư Đặng Hữu làm đại diện chỉ ra là quy định về việc lưu trữ tại Việt Nam thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam và các dữ liệu quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Theo các chuyên gia, yêu cầu lưu trữ tại Việt Nam đối với thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam đồng nghĩa với việc cô lập không gian mạng trong phạm vi đất nước. Họ cũng khuyến cáo rằng xét trên góc độ kỹ thuật, yêu cầu này có thể sẽ khó khả thi trên thực tế vì các chuẩn công nghệ của các chủ sở hữu mạng khác nhau với mức độ bảo mật khác nhau. Cả ba vấn đề lớn được nhóm chuyên gia kỳ cựu đưa ra, cộng hưởng với các ý kiến của nhiều đại biểu quốc hội và của các chuyên gia trẻ tuổi hơn đã được báo chí Việt Nam đăng tải trong những ngày qua. Nhóm của ông Đặng Hữu, các chuyên gia trẻ như ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, và kỹ sư Dương Ngọc Thái, chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng đang làm việc tại Silicon Valley, Mỹ, đã đưa ra những kiến nghị riêng rẽ song chia sẻ các quan điểm chung. Họ kêu gọi Quốc hội và Chính phủ Việt Nam thu hẹp phạm vi dự luật, tập trung vào đảm bảo an ninh mạng trong các cơ quan nhà nước, bãi bỏ hoàn toàn điều 24, 26 và một số điều khác có tính chất can thiệp, cấm cản tự do Internet, thu hút những chuyên gia hàng đầu giúp chính phủ hoạch định chính sách chiến lược an ninh mạng quốc gia và quốc hội giao cho Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường thẩm tra dự luật an ninh mạng thay vì giao cho Ủy ban Quốc phòng An ninh. Chính phủ Mỹ hồi cuối tháng trước đưa ra những quan ngại với phía Việt Nam về dự luật này. Một bản tin của Reuters dẫn nguồn tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho biết hôm 24 tháng 5 rằng Phó Đại diện Thương mại Mỹ Jeffrey Gerish bày tỏ quan ngại trong một cuộc họp với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ông Gerish nêu mối lo ngại của Mỹ về dự luật an ninh mạng của Việt Nam, bao gồm việc tác động tới nhu cầu nội địa hóa và hạn chế tới các dịch vụ đa quốc gia, cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.
Một tòa án ở Việt Nam giữ nguyên các bản án tù đối với 15 người trước đó bị một tòa sơ thẩm kết tội âm mưu đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 4 năm ngoái, theo Reuters. Báo chí Việt Nam hôm 5 tháng 6 đưa tin Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo và tuyên y án đối với nhóm bị cáo khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất do Đặng Hoàng Thiện cầm đầu. Hồi tháng 12 năm ngoái, ông Thiện bị tuyên án tù 16 năm và 5 năm quản chế vì phạm tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Những người khác trong nhóm bị tuyên phạt từ quản chế 18 tháng đến 14 năm tù giam. Trong đó, mức án nặng nhất sau ông Thiện là Thái Hàn Phong với 14 năm tù. Theo Bộ Công an Việt Nam, nhóm người bị buộc tội gài bom nhiên liệu trong bãi đậu xe và sảnh đến tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 4 năm ngoái. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giữ nguyên các bản án trong phiên tòa sơ thẩm vì ông Đặng Hoàng Thiên và những người còn lại không cung cấp đủ bằng chứng chứng minh sự vô tội của họ, theo báo Thanh Niên đưa tin. Truyền thông do nhà nước kiểm soát quy lỗi cho các nhóm phản động lưu vong ở nước ngoài do ông Đào Minh Quân cầm đầu đã lôi kéo những người trẻ không có việc làm ổn định lập các nhóm chống lại chính quyền. Bản tin đăng trên jing.vn còn đề cập tới Ly Gia Phạm là người được ông Quân móc nối. Bà bị tố đã chuyển 12 triệu đồng cho ông Thiện để mua vật liệu và chế tạo bom xăng để tấn công sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp 30 tháng 4. Trước đây, qua trang Facebook của mình, Ly Gia Phạm bác bỏ mọi liên hệ với ông Đào Minh Quân.
Các quan chức Mỹ cho biết Hoa Kỳ đang xem xét việc đưa một tàu chiến qua eo biển Đài Loan, một động thái có thể khiến Bắc Kinh phản ứng mạnh. Theo hãng tin Reuters hôm 5 tháng 6, nếu có một chiến hạm Hoa Kỳ đi qua eo biển Đài Loan, có thể xem như một dấu hiệu mới trong việc Tổng thống Donald Trump ủng hộ hòn đảo này, sau khi nơi đây diễn ra một loạt các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Theo Reuters, các viên chức Hoa Kỳ cho biết trong năm nay Hoa Kỳ đã từng xem xét kế hoạch đưa một tàu sân bay đến eo biển Đài Loan, nhưng cuối cùng đã không thực hiện kế hoạch đó, có lẽ vì những lo ngại về việc làm phật lòng Trung Quốc. Lần gần nhất mà tàu sân bay Mỹ đã di chuyển qua eo biển Đài Loan là vào năm 2007, dưới chính quyền của Tổng thống George W. Bush, và tàu hải quân Mỹ nhỏ hơn tuần tra khu vực này vào tháng 7 năm 2017. Lầu Năm Góc từ chối bình luận về bất kỳ hoạt động tiềm năng nào trong tương lai và không rõ khi nào thì tàu sẽ đi qua eo biển này. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh kêu gọi Hoa Kỳ nên xử lý thận trọng vấn đề Đài Loan để tránh làm tổn hại đến quan hệ song phương và hòa bình và ổn định trong vùng eo biển Đài Loan. Bà Hoa nói hôm 5 tháng 6 rằng, chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh vấn đề Đài Loan là một vấn đề cốt lõi, quan trọng và nhạy cảm nhất trong mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ. Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã chấp thuận bán vũ khí trị giá 1,4 tỷ đô la cho Đài Loan và thông qua một đạo luật khuyến khích cho các viên chức Mỹ thăm viếng Đài Loan. Động thái này đã làm Bắc Kinh tức giận. Ngoài ra, ông Trump còn bổ nhiệm ông John Bolton, được biết là một người ủng hộ mạnh mẽ cho Đài Loan, làm cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Trong năm nay, Trung Quốc đã cảnh báo Đài Loan bằng việc tăng cường cuộc tập trận quân sự, bao gồm bay máy bay ném bom và các máy bay quân sự khác quanh đảo quốc này và đưa tàu sân bay qua eo biển Đài Loan.
Ngày 6 tháng 6, hãng hàng không quốc gia Trung Quốc Air China sẽ nối lại các chuyến bay thường xuyên giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, giữa lúc quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Triều Tiên được cải thiện, một viên chức hãng hàng không cho Reuters biết. Vào tháng 11 năm ngoái, Air China đã tạm ngừng các chuyến bay giữa thủ đô hai nước do thiếu khách. Một viên chức của Air China nói với Reuters hôm 5 tháng 6 rằng các chuyến bay sẽ được nối lại và nói rằng gián đoạn trước đây là vì lý do thị trường. Tuy nhiên, viên chức này từ chối đưa ra bình luận. Theo trang web của hãng hàng không này, hiện nay du khách có thể đặt vé cho chuyến bay CA-121 từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng, bay vào các buổi chiều thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu trong tuần. Gần đây, quan hệ giữa hai nước đã ấm lên với việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau hai lần tại Trung Quốc kể từ tháng 3 năm nay. Triều Tiên đang chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6.
Hôm 5 tháng 6, Singapore đã cho ra mắt một loại kỷ niệm chương mang dòng chữ Hòa bình thế giới trước hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên vào tuần tới tại đảo quốc này, theo tin Reuters. Ngoài dòng chữ Hòa bình thế giới, kỷ niệm chương còn khắc họa biểu tượng hòa bình chim bồ câu và cành ô liu cùng với quốc hoa của hai nước Mỹ Triều là hoa hồng và mộc lan. Mặt bên kia của kỷ niệm chương là hình hai bàn tay bắt tay, bên dưới quốc kỳ hai nước Hoa Kỳ và Triều Tiên, có in ngày 12 tháng 6, ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Theo trang mạng Singapore Mint, kỷ niệm chương thượng đỉnh Kim Trump phiên bản bằng vàng có giá hơn 1.000 đô la. Vào tháng trước, Tòa Bạch Ốc cũng cho ra mắt một kỷ niệm chương về cuộc gặp thượng đỉnh này, tuy sau đó có chút xáo trộn khi vào hôm 24 tháng 5, ông Trump loan báo hủy bỏ cuộc gặp vì phía Bình Nhưỡng có hành động thù địch. Nhưng sau đó thì nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã trở lại với kế hoạch họp với lãnh tụ Kim như dự kiến ban đầu. Đảo quốc Singapore có quan hệ tốt với các quốc gia cả phương Đông và phương Tây, có khuynh hướng trung lập và có thể được xem là một Thụy Sĩ ở khu vực châu Á. Cũng theo Reuters, hôm 5 tháng 6, chính phủ Singapore cho biết đã đưa thêm đảo Sentosa vào khu vực thực hiện sự kiện đặc biệt từ ngày 10 đến 14 tháng 6 dành cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim.
Hoa Kỳ đang thúc đẩy các đồng minh châu Âu tăng cường thêm các tiểu đoàn, tàu chiến và máy bay cho khối NATO để sẵn sàng chiến đấu. Theo hãng tin Reuters, đây được xem là một động thái mới giúp tạo sức mạnh quân sự cho khối NATO nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm năng của Nga. Dự kiến vào ngày 7 tháng 6 tại Bruxelles, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ tìm cách đạt một thỏa thuận cho một kế hoạch quân sự giữa các thành viên khi các bộ trưởng quốc phòng liên minh nhóm họp mở đường cho các nhà lãnh đạo NATO họp thượng đỉnh vào tháng 7 tới. Kế hoạch quân sự do Mỹ đề xuất yêu cầu NATO có 30 tiểu đoàn trên bộ, 30 phi đội máy bay chiến đấu và 30 tàu hải quân như tàu khu trục sẵn sàng triển khai trong vòng 30 ngày, kể từ khi được cảnh báo, mặc dù đề xuất không nêu chi tiết số binh sĩ cụ thể hoặc thời hạn chót thiết lập chiến lược này. Cũng theo Reuters, quân số của các tiểu đoàn NATO có từ 600 đến 1.000 người. Đề xuất của Hoa Kỳ đặt ra thách thức đối với các chính phủ châu Âu. Một nhà ngoại giao cao cấp của NATO, người đã được thông báo về kế hoạch quân sự của Mỹ cho biết, chúng tôi có một đối thủ là Nga có thể di chuyển nhanh chóng vào vịnh Baltic và Ba Lan trong một cuộc tấn công bằng bộ binh. Nhà ngoại giao này cho biết thêm rằng chúng tôi không có thời gian để huy động lực lượng. Viên chức này còn cho biết kế hoạch của Hoa Kỳ được biết với tên gọi là kế hoạch 30-30-30-30. Một viên chức Mỹ cho biết sáng kiến này chủ yếu nhằm chống lại Nga và được đưa vào chiến lược quốc phòng năm 2018 của Lầu Năm Góc. Theo đó, cáo buộc Moscow cố tìm cách phá vỡ tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Năm ngoái, Nga diễn tập quân sự mà theo các quan chức phương Tây cho biết là tập hợp đến 100.000 binh sĩ, tạo ra những lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc xâm nhập vào các khu vực nói tiếng Nga ở vùng Baltic. Điện Kremlin bác bỏ việc có bất kỳ mục đích nào như vậy và nói rằng chính NATO mới là mối đe dọa an ninh ở khu vực Đông Âu.
Các công tố viên trong nhóm điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller nói cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump Paul Manafort đã vài lần tìm cách mua chuộc nhân chứng có liên hệ tới các vụ phạm tội đang được điều tra về ông. Trong hồ sơ nộp cho tòa hôm 4 tháng 6, các công tố viên nói ông Manafort và một trong các cộng sự của ông liên tục liên lạc với hai nhân chứng nhằm tìm cách khuynh đảo lời khai của họ. Các liên lạc diễn ra vào tháng 2, ngay sau khi một đại bồi thẩm đoàn đưa ra một cáo trạng mới đối với ông Manafort và trong lúc ông bị quản thúc tại nhà. Tên của hai nhân chứng này không được tiết lộ trong hồ sơ tòa án, nhưng các công tố viên nói hai người này phối hợp với ông Manafort tổ chức một nhóm các cựu quan chức châu Âu được gọi là nhóm Habsburg. Những cựu quan chức này vận động cho các lợi ích của Ukraine ở châu Âu và ở Mỹ. Một trong những cáo buộc nhắm vào ông Manafort là vận động hành lang, nhưng không đăng ký có liên hệ với nhóm Habsburg. Công tố viên Mueller, người đang điều tra khả năng thông đồng giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump và Nga, yêu cầu thẩm phán giám sát vụ án Manafort để thu hồi hoặc sửa đổi một án lệnh cho phép ông ta được tự do trước phiên tòa. Điều này có thể dẫn đến việc ông Manafort phải vào tù. Công tố viên đặc biệt Mueller đã truy tố ông Manafort tại các tòa án liên bang ở bang Virginia và thủ đô Washington với các tội danh bao gồm rửa tiền, không đăng ký làm đại diện nước ngoài và gian lận ngân hàng và thuế. Ông Manafort đã không nhận tội trước những cáo buộc trên.
Ngày 5 tháng 6, cử tri tại các bang New Jersey và California cùng 6 tiểu bang khác sẽ bỏ phiếu chọn các ứng viên trong các cuộc bầu cử sơ bộ sẽ định hình cho cuộc đua giành quyền kiểm soát quốc hội đang do đảng Cộng Hòa của chính quyền Tổng thống Donald Trump chiếm đa số. Trong tháng 11 này, đảng Dân Chủ cần giành được 23 ghế trên toàn quốc mới chiếm lại được quyền kiểm soát Hạ viện, trong đó bang California được xem là bang then chốt. Tại bang California, đảng Dân Chủ đặt mục tiêu chiếm 10 trong số 14 ghế hiện do đảng Cộng Hòa nắm giữ. Cuộc đua hôm 5 tháng 6 sẽ xác định liệu các ứng viên đảng Dân Chủ ở các địa hạt có tính dao động là những người ôn hòa hay cấp tiến. Điểm nóng và đặc biệt ấn tượng hiện nay là tại địa hạt 48 trước đây vào năm 2016, cử tri ngã về phe Dân Chủ của bà Hillary Clinton so với đảng Cộng Hòa của ông Donald Trump. Nhưng cuối cùng thì Dana Rohrabacher, một dân biểu thâm niên thuộc phe Cộng Hòa, lại đắc cử. Trong cuộc chạy đua và chiếc ghế thống đốc của tiểu bang California, phó thống đốc theo đảng Dân Chủ Gavin Newsom được coi là người dẫn đầu trong cuộc đua có 27 ứng cử viên. Nếu ứng cử viên đảng Cộng Hòa John Cox giành được vị trí thứ hai trong cuộc đua giành chiếc ghế thống đốc, thì sự hiện diện của ông có thể giúp đảng Cộng Hòa cải thiện cơ hội trong các cuộc đua giữ ghế tại Quốc hội. nhưng nếu ứng cử viên đảng Dân Chủ Antonio Villaraigosa, cựu thị trưởng thành phố Los Angeles, thắng cử chức thống đốc, thì các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa sẽ càng lo lắng nếu như vào tháng 11 này, cử tri của họ cứ ngồi nhà mà không màng việc đi bầu, và do đó cơ hội dành cho phe Dân Chủ sẽ rộng mở. Sau California, có lẽ không có bang nào quan trọng hơn với phe Dân Chủ bằng bang New Jersey. Phe Dân Chủ nhắm tới 5 ghế mà phe Cộng Hòa đang nắm giữ tại bang có tổng cộng 12 ghế này. Bridget Harrison, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Montclair nói, tôi không nghĩ rằng phe Dân Chủ có thể chiếm lại Hạ viện mà không thắng cử ở bang New Jersey. Tại các tiểu bang khác như Iowa, Mississippi, Alabama, Montana, South Dakota và New Mexico hôm 5 tháng 6, các cử tri cũng đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sơ bộ giữa kỳ.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp các nhà lãnh đạo của Pháp hôm 5 tháng 6 ở Paris trong nỗ lực thuyết phục các nhà lãnh đạo châu Âu thay đổi thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran. Ông Netanyahu bắt đầu chuyến thăm châu Âu 3 ngày hôm 4 tháng 6 ở Đức. Ông báo Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng sự can dự của Iran ở Trung Đông có thể gây ra những làn sóng di dân lớn tới châu Âu. Nói với các phóng viên tại một buổi họp báo chung với Thủ tướng Merkel, nhà lãnh đạo Israel nói Tehran muốn tiến hành một chiến dịch tôn giáo ở Syria, nơi người Hồi giáo phái Sunni chiếm đa số, bằng cách sử dụng các phần tử nổi dậy người Shia thân Iran để cải đạo người Hồi giáo Sunni. Ông Netanyahu nói, điều này sẽ làm bùng lên một cuộc chiến tranh tôn giáo khác. Lần này là một cuộc chiến tranh tôn giáo trong lòng Syria và hậu quả là sẽ có nhiều người di cư và các quý vị biết chính xác họ từ đâu. Hơn 1 triệu người di cư đã tràn vào Đức và các quốc gia châu Âu khác, gây ra những chia rẽ sâu sắc về chính trị và thúc đẩy sự trỗi dậy của các đảng cực hữu. Bà Merkel đồng ý rằng các hoạt động của Iran ở Trung Đông là đáng lo ngại, nhưng bà nói rằng thỏa thuận hạt nhân là một cách ngăn cản tham vọng hạt nhân và khu vực của Tehran. Theo bà, châu Âu và Israel thống nhất với mục tiêu rằng Tehran không bao giờ có được một vũ khí hạt nhân. Bà nói thêm, chúng tôi ủng hộ quyền bảo vệ an ninh của Israel và Israel luôn nói điều này với Iran. Ông Netanyahu dự kiến gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 5 tháng 6 và Thủ tướng Anh Theresa May hôm 6 tháng 6. Anh, Pháp và Đức đã ký thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2015 cùng với Nga, Trung Quốc và Mỹ. Tổng thống Donald Trump tháng trước tuyên bố rút Mỹ khỏi điều mà ông gọi là một thỏa thuận khủng khiếp đơn phương, trong khi lại nói rằng ông muốn áp thêm các chế tài đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và cái mà ông gọi là các hoạt động làm bất ổn ở Trung Đông. Các bên khác trong hiệp ước này bày tỏ mong muốn duy trì thỏa thuận hạt nhân như hiện tại và cho rằng nó đang có hiệu quả. Anh, Pháp và Đức đã đề nghị giải quyết các mối quan ngại khác về Iran thông qua một thỏa thuận bổ sung. Giống như Tổng thống Trump, Thủ tướng Netanyahu cũng là một người kịch liệt đã kích thỏa thuận này và cho rằng nó đã cho phép Iran có tiềm năng phát triển nhanh chóng vũ khí hạt nhân khi các điều khoản hết hạn. Iran đã được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của mình. Nước này luôn nói rằng hoạt động hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm 3 tháng 6 cho biết quyết định rút khỏi hiệp ước Iran của Mỹ là bất hợp pháp và ông kêu gọi các bên ký kết khác không làm theo. Truyền thông nhà nước Iran cho biết Ngoại trưởng Zarif đã gửi một bức thư tới các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia còn lại. Ông yêu cầu họ bù đắp cho những tổn thất gây ra cho Iran do việc Mỹ rút lui nếu họ muốn cứu vớt thỏa thuận này. Ông Zarif gọi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 là kết quả của các cuộc đàm phán đa phương chính xác, nhạy cảm và cân bằng. Ông Zarif viết trong bức thư, việc rút lui bất hợp pháp của chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là các phương pháp hăm dọa được chính phủ này sử dụng để khiến các chính phủ khác làm theo, đã làm luật pháp, mất uy tín và thách thức các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và sự hiệu quả của các cơ quan quốc tế thành viên.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Với người cao niên, bụi chuối, mục măng, khoảng sân và lụy tre làng như gắn vào máu thịt. Càng lớn tuổi, người ta càng gắn bó với đất quê như máu, như thịt, như hơi thở. Với những ai chấp nhận bỏ quê ra phố, chấp nhận kiếm sống lấy lất nơi thành phố, có vẻ như đó là điều bất hạnh nhất mà họ phải gánh chịu. Thời đại đất đai ngày càng trở nên đắt đỏ, chỗ ở trở thành đề tài gay gắt và khốc liệt. Những người già bỗng dưng trở nên bơ vơ, lạc lòng, không còn tất đất cắm dùi và từ già quê nhà ra phố kiếm sống. Có thể nói, đây là những trường hợp đặc biệt và hết sức éo le. Cũng có người vì con cháu khó khăn, thiếu tiền học nên phải đi bươn bả giúp con cháu ăn học. Cụ Nguyễn Thị Nhờ hiện đang kiếm sống trên thị trấn Phố Hiến, Hưng Yên, chia sẻ với VOA.
Tại tôi thân tôi một mình, tôi đi nhặt cái này để tôi ăn hàng ngày, tôi đi từ hôm mùng 1 Tết đi.
Bà Lê Thị Tình bỏ quê ra phố bán rau củ quả, chia sẻ với VOA. Tôi
nhặt hàng ngày, bọn chị chỉ đủ tiền thức ăn, tiêu pha, ăn uống hàng ngày thôi, còn tiền học để vay ngân hàng, vay kiểu như vay sổ tiết kiệm đấy, vay để lãi thấp người ta cho vay kiểu như là nhà nào có con đại học không cho vay lãi thấp.
Bà Đào Thị Liệu bán trái cây ở đền Trần Hưng Yên chia sẻ với VOA.
Cháu bây giờ hết nhiều tiền lắm, rồi đa phần là học thêm nhiều mà học thêm một tuần đó một giờ học này là có 30.000 một buổi học đấy, 30.000 một buổi học. Rồi một tuần học thêm 3 buổi.
Bà Lê Thị Tình bỏ quê ra phố bán rau củ quả, chia sẻ với VOA.
Cháu đi làm, mới ra trường xong đi làm, chưa có tiền để trả tiền lãi, tiền ngân hàng được, trả lãi hàng tháng thôi. Cháu đi làm thì trả lãi hàng tháng thôi, có tiết kiệm vào một vài năm, trả tiền sống, tiền ăn học trong mấy năm đấy. Làm sao mà đi làm mới ra trường xong làm ra có đủ được, trả tiền gốc được.
Người còn chút sức lực và vốn liếng thì mua một ít trái cây, rau củ quả giá xỉ, rồi ra chợ ngồi bán lẻ. Những người hậm hiu hơn thì ban ngày đi lượm ve chai, giấy lộn, sắt thép phế thải, gom thành mỡ, rồi bán cho các cửa hàng thu mua phế liệu mà mua ổ bánh mì, lon gạo sống qua ngày. Tối đến, họ lại mượn tạm mái hiên nhà ai đó trong thị trấn hay thành phố để ngủ qua đêm. Hầu hết họ là những người từng có đất, có ruộng ở quê, nhưng vì một nguyên nhân nào đó trở thành trắng tay và lên thành phố kiếm sống qua ngày đoạn tháng. Ông Đào Quý Mùi bán rau củ quả ở chợ đêm Hưng Yên chia sẻ với VOA.
Cứ gọi là vợ chồng là con ai cứ đi chợ sinh sống hàng ngày thôi. Gần ruộng lương quay nói chung là nhà nước thì cũng lại người ta thầu về quay mình bán còn có một ít nhưng cũng không làm đến.
Bà Đào Thị Liệu bán trái cây ở đền Trần Hưng Yên chia sẻ với VOA.
Chiều về thì có nghĩa là cũng được hơn trăm đồng, có nghĩa là đủ sinh nhai trong ngày đấy.
Cụ Nguyễn Thị Nhờ hiện đang kiếm sống trên thị trấn Phố Hiến, Hưng Yên, chia sẻ với VOA.
Nhập về 2-3 ngày mới được 30-40, 2-3 ngày mới được 30-40, có nhiều.
Tình trạng bong bóng nhà đất ngày càng tăng, điều này kích thích không nhỏ đến lòng tham của các nhóm lợi ích ở các địa phương và bằng những tiểu xảo hành chính. Tỷ như mất bản đồ quy hoạch hoặc mất trích lục, thu hồi đền bù với giá rẻ mạt. Những gia đình nông dân nghèo khổ, ít chữ nghĩa luôn là nạn nhân của các nhóm lợi ích này. Và trả giá cho việc vơ vét của các nhóm lợi ích là ngày càng nhiều người bỏ quê ra phố và đối mặt với một tương lai heo hút bất định, quê nhà trở nên sa ngãi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ tư của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.